Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào toàn thể quý vị. Hôm nay thầy rất hân hạnh gặp quý vị ở đây. Hai năm trước thầy có về California ở dưới này để mà thuyết pháp ở vùng Orange County. Thì, Phật tử nghe pháp rất là đông, nhưng mà Phật tử ở vùng Nam Cali này chưa có dịp tu đặc biệt, tức là tham dự những khóa tu với lại thầy Chí Siêu. Cho năm nay đó thì thầy trở lại đặc biệt là để hướng dẫn cho quý vị khóa tu. Tại vì thầy đi qua Mỹ hướng dẫn cho Phật tử tu tập rất là lâu rồi, cũng cả trên chục năm rồi. Thì quý vị ở dưới Nam Cali chỉ có đọc sách với lại nghe băng của thầy thôi, mà chưa có cái dịp tu hành với thầy để biết cái style của thầy Chí Siêu dạy là làm sao. Còn thuyết pháp thì chỉ nghe thôi, mình nghe thôi, rồi nhiều khi nghe rồi có người nhớ không nhớ, nó chạy ở đây rồi chạy ra đây rồi đi mất tiêu. Cái quý của cái sự tu học đó là khi quý vị tu tập đó là mình trực nghiệm. Khóa này đó là chưa hề thiền, tại vì có những Phật tử muốn biết tu thiền nó làm sao. Thì trong những cái khóa tu đó thì quý vị được gần gũi với thầy, tức là gần như sống suốt ngày từ sáng đến tối với thầy. Còn những cái khóa thuyết pháp đó, thì quý vị chỉ có tới nghe thầy ngồi trên bục giảng nói chừng 2 tiếng đồng hồ thôi là hết. Thì ở đây quý vị nghe pháp với thầy, đi thiền hành, rồi ngồi thiền với thầy, ăn trưa với thầy, thì nó có cái sự gần gũi, closeness với thầy hơn. Và ngoài ra đó thì trong cái khóa hướng dẫn này quý vị có những cái gì thắc mắc thì thầy có mặt ở đó, thầy trả lời cho quý vị. Thì ở đây khóa thiền này thầy không có đi thẳng vào, không có đi giảng về lý thuyết nhiều quá, tại vì quý vị lý thuyết thì sách thiền nhiều lắm. Thế giờ cái khóa này đặc biệt là muốn chỉ cho quý vị những cái pháp môn tu tập. Thầy chữ thiền á, nó là một chữ nhỏ nhưng mà nó rất nhiều thiền. Thiền đại thừa, thiền tiểu thừa, thiền Tây Tạng. Rồi trong thiền đại thừa thế thì nó lại chia ra thiền tông, tổ sư thiền, thiên thai thiền, vân vân. Rồi thiền của Nam Tông là tứ niệm xứ. Rồi thiền của Tây Tạng là thiền Di Đam, vân vân. Chưa kể thiền của Yoga, thiền ông Tám, thiền Thanh Hải, thiền đủ thứ thiền. Thì trong khóa thiền này có 4 ngày thôi thì thầy sẽ giới thiệu quý vị, đưa cho quý vị những cái công cụ để quý vị sau đó về nhà có thể mình tập thiền lên của mình. Trước hết là cái này là welcome quý vị. Quý vị lặn nội từ xa tới đây, có nhiều người từ Colorado tới, từ Bắc Cali tới, có nhiều người ở đâu xa hơn nữa tới không? Thì quý vị đã đi xa tới rồi, lặn nội tới sa mạc này để mà tu học, thì thầy rất là tán thán quý vị. Quý vị có thấy cái tờ chương trình này có chắc dán trong phòng quý vị đó. Sáng này là khai mạc, trên cái nem thác của quý vị đó, màu đỏ là cái group của quý vị. Tại vì trong những khóa tu của thầy đó thì nó chia làm những cái group nhỏ để quý vị làm pháp đàm với nhau. Thì ở đây quý vị khoảng chừng 46-47 người, thì chia làm 5 group, 5 nhóm. Năm nhóm đó thì quý vị có nhìn thấy nhóm cái số của mình là số mấy đó. Thì cái giờ pháp đàm đó thì quý vị sẽ họp lại với nhau thành một nhóm, một group. Ở trong này cũng khá lớn á, 5 group thì chắc 4 góc, 4 group, 5 góc, group chính giữa. Pháp đàm để làm chi? Để cái phiên quý vị nói. Còn bình thường thầy nói và pháp đàm quý vị nói. Thì cái giờ pháp đàm á, là cái giờ để quý vị chia sẻ với nhau là tôi tu, tôi gặp cái này, tôi ngồi thiền, tôi bị nhức đầu, tôi ngồi thiền, tôi bị chóng mặt, tôi ngồi thiền, nghe tiếng nói, rồi tôi ngồi thiền, thấy ánh sáng, rồi thầy giảng gì tôi không hiểu, thí dụ vậy. Thì cái giờ pháp đàm đó là cái giờ quý vị chia sẻ cho những cái bạn đạo, để mà những người đó người ta nhắc lại lời của thầy. Rồi không những quý vị học với thầy mà học với bạn đạo nữa. Đó là mục đích của chia cái group là như vậy. Sau khi mình hỏi bạn đạo xong mà nếu có nhiều người ta trả lời mình thỏa mãn thì thôi. Còn nếu mà 8 người kia trả lời mình không có thỏa mãn thì mình giữ đó ghi lại. Thì có những cái giờ thầy sẽ giải đáp những cái thắc mắc đó. Thường thường ở những cái khóa tu khác đó, ở trong chùa đó, thì những cái group đó phải chấp tác, tức là phải đi rửa chén, phải đi quét cổ tiêu, phải đi lau bàn ghế. Nhưng mà tại ở đây quý vị trả tiền rồi cho nên cái đó có người khác làm mà quý vị cũng phải làm. Tu trong chùa đó thì nó rẻ tiền hơn, có nhiều khi chùa luôn nữa, nhưng mà mình phải đóng công, đóng của nó góp sức vào. Nhưng mà ở đây đó thì những cái trung tâm mà center retreat như vậy đó, thì mình được lời một cái đó là nó có tiện nghi hơn, giường chiếu nó sạch sẽ hơn, bảo đảm không có rạch, không có trí. Nhưng mà bù lại thì phải đóng tiền. Thì cái tiền đó là gì? Cái tiền đó là tượng trưng cho cái phước của mình. Nên khi mình có đủ phước thì mình đi tu được. Hồi xưa lúc thầy đi học ở lại bên Phật giáo Tây Tạng đó, là đi vào là phải trả tiền, trả tiền ăn, tiền ở, tiền đủ thứ tiền hết đó. Nhưng mà người Việt Nam thì không quen đóng tiền, quen đi tu chùa, ăn chùa, học chùa, đổ chùa, cái gì cũng chùa hết. Hồi đó lúc thầy tu với lại bên Tây Tạng đó, thì khi nhập thất đó, là phải đóng tiền. Thì có nhiều người tới nói vị Lạt Ma con không có tiền. Thì vị Lạt Ma của thầy Rinpoche của thầy cũng nói, nếu ông có tiền đó, tức là ông có phước, ông có phước ông không có tu được. Thì thời đó thì cũng có những vị người Âu Châu đó, Mỹ, Pháp, thầy bên Pháp đó, thì có nhiều người họ ở trong những chùa Tây Tạng đó, họ phải đóng tiền, đến khi hết tiền rồi đó, đóng tiền hàng tháng, hết tiền đó, thì họ phải đi ra họ làm thợ mộc, thợ này chung quanh hàng xóm đó, để có tiền chạy vô đóng tiền ở tiếp, ở được 2-3 tháng hết tiền để chạy ra làm. Nhưng hồi thầy nhập thất đó, thì suốt 3 năm cho nên không có chạy ra chạy vô rồi. Thì trong thời gian nhập thất như vậy đó, thì những người nào không có tiền đó, thì phải đi tìm sponsor. Tiếng Tây Tạng gọi là Jinda. Tôi phải tìm người đó nói tôi cần tu trong 3 năm, cần bao nhiêu lấy tiền, ông có thể giúp mỗi tháng không đó, thì mới tu được. Rồi bên Tây Tạng là như vậy đó. Thí dụ như chuyện của Magpa với lại Naropa cũng vậy. Magpa từ bên Tây Tạng sang để muốn học Pháp với lại Naropa. Thì Naropa bảo ông có gì cúng cho ta không? Bà bảo không có gì hết, bảo thôi đi về đấy. Thì làm cái đó ở Việt Nam nó không có được. Rồi đến ngày kia thì sau đó Mạc Pa mới về, phải đem vàng qua, đem vàng qua để cúng dường thì mới được học. Tại vì Naropa nói là giáo pháp của Phật cao siêu lắm, đâu có rẻ mà free như vậy, muốn phải có phước mới được. Thì Mạc Pa mới đem vàng cúng dường. Thì ông cầm với đống vàng đó, ông liệm xuống sông hết, nói ta đâu cần mấy đồ này đâu. Ok, muốn làm cho ngươi đó, tại vì học đạo đó, quý vị phải có cái phước và trí huệ. Có cái phước đó thì nó mới tạo cho mình những cái cơ hội tốt đẹp để mình tới để học được. Mình tới học được xong á, mình có trí thông minh để mà lãnh hội không là chuyện khác nữa. Có nhiều có phước tới ngồi nghe rồi hồi về không hiểu gì hết, không hành nữa. Đó. Cho nên tu hành rất cần cái phước quý vị. Nên không có phải là thấy là tu là ô cần phước, rất là cần phước. Thì quý vị tới đây, quý vị đóng tiền, không phải đóng tiền cho thầy, đóng tiền cho cái center này. Thì người Mỹ họ đi học thì là họ phải đóng tiền, thì cái đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà ở đây thì quý vị đã tới đây là quý vị rất là open mind, chịu khó tới những cái nơi này. Thầy biết có nhiều người nghe thấy khóa tu đóng tiền cái là giỏi rồi, chỉ thích tới chùa, tu chùa, ăn chùa thôi. Trước hết là chúc mừng quý vị tới đây lặn lội từ xa rồi phải đóng tiền rồi xin nghỉ đó, cho nên là thầy rất là tán thán cái tinh thần cầu học của quý vị. Một chút nữa quý vị tới đây đó thì ban tổ chức có quà cho quý vị, quà chúc mừng quý vị, welcoming quý vị tới đây tu học.